Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 14.
Tại sao chúng ta không được nói dối?
Bởi nếu mình thường nói dối thì các vị hộ thần sẽ không còn tôn trọng mình nữa, và các ngài sẽ rời bỏ mình đi.
Hòa thượng ngồi xe đó vừa nhỏ lại vừa nóng.
Địa ngục lại càng nóng hơn.
Chúng ta treo bát quái hay mặt gương ở trước cửa để có thể chiếu vận đen của mình xuất ra, phải không?
Vậy thì mặt gương cũng có thể chiếu thâu tất cả các vật bên ngoài vào trong gương, phải không?
Tại sao Pháp Sư lại có thể nghĩ về chuyện đến phương Tây, đến Bắc Mỹ để hoằng dương Phật Pháp?
Mấy chục năm trước, Phật giáo tại Hoa Kỳ chưa được hưng thịnh, có nơi không có Phật giáo. Bởi vậy tôi quyết định tới nơi nào không có Phật giáo để truyền giáo. Còn như người ta có tiếp nhận hay không, tôi cũng đành chịu thôi.
Ký giả hỏi: phải chăng Phật giáo tại Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác có những chỗ không giống nhau? Sau khi đạo Phật đến Hoa Kỳ rồi thì không còn giống như ở Trung Quốc nữa, phải không?
Đúng là không giống rồi. Hoằng dương Phật Pháp tại Hoa Kỳ, đương nhiên chúng tôi phải chú ý đến các tập quán và đặc tính của người Mỹ. Thí dụ như người Mỹ dùng tiếng Anh để tụng kinh, bởi không chắc gì họ đều biết tiếng Hoa, cho nên chúng tôi phải phiên dịch kinh điển ra tiếng Anh. Lại nữa, đạo Phật còn yêu cầu người xuất gia phải ăn chay và đoạn dục. Có những người Mỹ vì nhất thời kích động mà xuất gia, rồi lại không chịu nổi cảnh sinh hoạt hiu quạnh của người xuất gia, nên họ có thể hoàn tục trở lại mà không phá hoại các quy tắc của Phật giáo.
Phật giáo có cách nhìn thế nào đối với việc đồng tính luyến ái?
Người xuất gia trong Phật giáo là đoạn dục, không thể có bất cứ quan hệ tình dục nào, lại càng không nói đến chuyện đồng tính luyến ái, vì đó là việc làm trái với tự nhiên. Đồng tính luyến ái là hành vi khiến cho mất nước diệt chủng. Bởi đồng tính luyến ái tạo ra bệnh AIDS, chết người, mà trước mắt lại chưa có thuốc gì đặc biệt để cứu chữa. Nhiều nơi trên đất Mỹ đã chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái là hợp pháp và cho phép người đồng tính luyến ái kết hôn với nhau. Đó là việc làm trái ngược với nhân tánh.
Tại sao Vạn Phật Thành không có sinh xăm?
Phật giáo không có cầu thần bói quẻ.
Phật giáo có xem phong thủy không?
Phong thủy là ở trong tâm mình. Tâm tốt thì tự nhiên sẽ có thiện thần bảo hộ.
Làm sao mới có thể cứu giúp Trung Quốc?
Nếu người người không hút thuốc và giữ giới không sát sanh.
Làm thế nào mới có thể cứu độ Đài Loan?
Nếu họ không phá thai, không sát sanh.
Con muốn cống hiến một ngôi chùa để làm viện dưỡng lão ở Đài Loan. Sư phụ có muốn không?
Chuyện này con phải tự hỏi lấy mình, chứ đừng có hỏi tôi. Nếu tôi nói tôi muốn, tức là tôi có lòng tham. Còn như nói tôi không muốn, thì không tội nguyện muốn cống hiến của con. Tự con có trí huệ nên con hãy tự quyết định lấy. Cho hay không con tự quyết định đi.
Tu hành trừ việc đi đứng nằm ngồi đều phải lo tu sửa cái tâm của mình. Ngoài ra lại còn phải sửa chữa những tập khí không tốt của mình cho đúng đắn. Vậy chúng con còn phải tụng niệm những bộ kinh gì nữa?
Đầu tiên là hãy lấy kinh Lăng Nghiêm để nhập môn.
Thưa sư phụ, xin hỏi là ngày dạy dỗ đệ tử như thế nào?
Ý nguyện tôi là làm công việc giáo dục để đào tạo thế hệ mai sau, là dạy cho bọn thanh niên và trẻ con hiểu biết được cách làm người như thế nào. Hiện nay cả người lớn và tuổi nhỏ đều không biết cách làm người ra sao, nên đã khiến cho trật tự xã hội cũng bị rối loạn, thật làm cho người ta đau lòng xót ruột quá thay.
Hòa thượng đến phương Tây Hoằng Dương Phật Pháp như thế nào vậy?
Tôi thì nương dựa vào Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm.
Đến lúc nào thì chúng con mới bắt đầu tu hành?
Khi nào quý vị buông bỏ hết tất cả thì quý vị mới có thể bắt đầu tu hành.
Đệ tử có thể giúp được gì không?
Còn chưa biết đi mà đã muốn học chạy, hãy còn sớm mà.
Tại sao phải cần có tượng Phật trang nghiêm?
Bởi vì chúng sanh khi nhìn thấy tượng Phật trang nghiêm thì sẽ sanh tâm cung kính và phát Bồ Đề tâm.
Trong kinh Địa Tạng có đề cập đến nhiều quỷ thần nên con không dám tụng niệm.
Quỷ thần cũng là Bồ Tát thị hiện, nên có gì mà đáng sợ? Trong tâm con chắc là có ma quỷ gì rồi, phải không?
Đệ tử hỏi: Thưa sư phụ, bây giờ có rất nhiều Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần ở hai bên lề đường đang cúi đầu đảnh lễ sư phụ đó.
Tôi nào có đức hạnh gì?
Chúng con uống sữa bò có được không? Thường ngày chúng con ăn uống những thứ thực phẩm như phó mát thì có sao không?
Ăn những thứ đó so với ăn thịt còn tốt hơn chút đỉnh. Những thứ đó không giống như thịt, vì thịt làm cho người ta tăng cường thêm dục vọng mà loạn cả tinh thần. Chúng ta vì giữ gìn tâm mình thanh tịnh, ít bớt dục vọng, nên tốt hơn hết vẫn là ăn chay thôi.
Thưa sư phụ, ngài xuất gia đã nhiều năm rồi, nhưng tuy là người đang ở Hoa Kỳ mà tâm tư ngài vẫn còn nhớ đến nước nhà. Vậy cảm xúc lớn nhất của ngài là gì?
Tôi đã từng làm qua một bài kệ như sau: Trung Hoa hỗn loạn mấy mười năm, chuyện đời thương cảm trào suối lệ, kiếp này hổ thẹn phó mặt trời, nạn xưa đạn rơi từ quân Nhật, đường đời gặp gần người quỷ trá, quan trường chìm nổi đốt tôi anh, xuất gia chưa quên chỉ trung thành, bảo trì quốc tịch nhớ cội nguồn. Quý vị có hiểu ý của tôi không? Đất nước chúng tôi hỗn loạn đã nhiều năm như thế, người Trung Quốc thật đã quá khổ rồi. Một khi nghĩ đến là tôi không chịu nổi nên suối lệ tuôn trào. Mặc dù làm người Trung Quốc bị khổ nạn quá nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn giữ lấy quốc tịch cũ của mình. Người Trung Quốc phải có chí khí của người Trung Quốc chứ.
Giới bát quan trai rất là quan trọng phải không? Phải chăng trong đời này tốt nhất là con nên thọ qua một lần?
Con nghĩ là quan trọng thì nó quan trọng. Nếu con cho rằng không quan trọng thì nó cũng không quan trọng. Điều đó không có gì nhất định đâu. Nếu con có cơ hội để thọ bát quan trai thì đương nhiên là tốt rồi. Nếu không được dịp thọ thì cũng đừng nên tự ti mặc cảm mà hãy tùy duyên vậy.
Thính chúng nói: Vị pháp sư này thiệt là hay la mắng người ta quá đi.
giảng kinh mà ổng cũng mắng người được. Tôi có mắng chửi ai đâu, tôi mắng quý vị tức là mắng chính tôi. Vì thế mỗi ngày tôi mắng chửi đó cũng chính là mắng chửi tôi thôi. Người niệm Phật nên phát nguyện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con thật khó mà phát cái nguyện này, bởi một mặt thì con đối với cái thế giới này vẫn còn có sự chấp trước. Mặt khác, nếu con có đủ trình độ để vãng sanh thế giới Cực Lạc, lúc đó con cũng sẽ ở lại đây để giúp đỡ người khác. Nếu con bay qua thế giới bên kia, không ở lại thế giới này để làm lợi ích cho chúng sanh, vậy có phải là sai lầm không? Hy vọng Hòa Thượng Từ Bi giúp con giải quyết vấn đề khó khăn này. Trong Phật giáo, hễ có nguyện tất sẽ thành tựu. Con phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc thì con sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu con nguyện đến thế giới Cực Lạc rồi lại trở về đây để giáo hóa chúng sanh thì con cũng sẽ được mãn nguyện. Còn như con muốn ở luôn bên thế giới Cực Lạc hoặc muốn trở lại đều được cả. Nhưng nếu con trở về từ thế giới Cực Lạc, tức là thừa nguyện mà trở lại chứ không giống như bây giờ. Vì bây giờ con si mê nhiều hơn giác ngộ. Còn khi con thừa nguyện trở lại thì giác ngộ nhiều hơn si mê, nên giác ngộ thắng cái si mê. Bởi vậy con muốn ở đây giúp đỡ hay giáo hóa người niệm Phật cũng được. Đó là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là mình tự nguyện ở đây trước để giúp đỡ người. Vì thế giới này có nhiều sự khổ đau nung nấu, khổ sở vô cùng. Nếu con không sợ khổ cực thì cũng có thể ở lại đây giúp Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Phật Pháp là viên dung vô ngại, nói thế nào thì có đạo lý như thế ấy. Chỉ cần con thích thế nào thì làm như thế nấy, và đừng chấp trước là được rồi. Chồng con muốn ly dị nhưng con không muốn, xin sư phụ chỉ dạy. Thế thì hãy làm bạn với ổng đi. Nếu lại Phật thì con phải lại như thế nào? Phải lại tự tánh Phật của con. Con trai của con thứ gì nó cũng muốn được hạng nhất, con phải làm sao đây? Nếu ai ai cũng muốn giành hạng nhất, vậy ai sẽ đứng hạng nhì? Hòa Thượng có ý kiến gì để đối trị với nền giáo dục đang suy sụp hay không? Liều thuốc tốt nhất để chữa trị căn bệnh giáo dục của quốc gia này thật ra phải là một thứ diệu dược. Thứ thuốc có thể giải quyết những vấn đề của tớp trẻ trên toàn cầu, đó là hiếu đễ. Nếu bậc thầy cô có thể tự bản thân mình làm gương mẫu dẫn dạy học sinh thì nên dạy chúng ngay từ lúc đầu phải nghe lời cha mẹ, kính trọng sư trưởng. Được vậy thì những tình trạng nguy hiểm mà chúng ta hiện đang đối diện phần lớn sẽ không bao giờ xảy ra. Điều quan trọng là nếu chúng ta không dạy trẻ con hiểu được cái giá trị của sự hiếu thảo, thế thì dù có giải quyết bằng bất cứ phương pháp nào đi nữa cũng chỉ là chữa trị ở bề ngoài chứ không chữa trị tận gốc rễ. Bởi thuốc đã không chữa đúng căn bệnh. Đối với vấn đề này, biện pháp giải quyết của tôi là tự bản thân mình phải làm gương, rồi dẫn dạy bọn trẻ tất cả những điều căn bản về đức hạnh cao đẹp và sự hiếu thảo. Phải chăng học tập Phật Pháp quan trọng là chúng ta nên cả ngày cứ trốn trong nhà hoặc lạy Phật, niệm Phật ở trong chùa để cầu nguyện đến ngày mình vãng sanh được Phật và Bồ Tát cảm ứng tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Hay là chúng ta đem Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình mới là quan trọng? Hãy nên áp dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đừng có dùng pháp ô nhiễm mà phải dùng pháp thanh tịnh. Nếu con có thể thanh tịnh và không có vọng tưởng, thậm chí cũng không có dục vọng, cũng như tất cả các sinh hoạt của con đều là chánh đáng, thì đấy là Phật Pháp. Còn như con ngày ngày đều lạy Phật, niệm Phật, cầu vãng sanh thế giới cực lạc, mà hễ thấy người thì nổi sân đùng đùng, và hay gây lộn với người, thì đó cũng là vô dụng thôi. Thế là dù con có niệm Phật, nhưng cũng không thể đến Tây Phương, có lạy Phật cũng không thể đến Đông Phương được. Bởi vì cái nóng giận của con đã níu kéo con lại, và cái vô minh đã che lấp con mất rồi. Cho nên con phải bỏ đi các tật xấu, vô minh, bỏ đi cái tánh bẩm sinh phiền não và bỏ luôn đi cái tánh nóng nảy. Con hãy dụng công ngay tại những chỗ xấu dở đó, như thế mới là dụng công thật sự.
Ôi,
ban đêm ngủ ngồi thì có gì tốt?
Hả?
Tối ngủ ngồi là không nằm xuống ngủ. Chúng ta không những tiết kiệm được giấc ngủ, mà tinh thần càng sáng suốt hơn, và còn hàng phục được cái tâm dâm dục nữa.
Ôi,
thưa sư phụ, con rất kính ngưỡng ngài.
Hả?
Ai kính ngưỡng?
Ôi,
con cảm thấy con lười biếng quá. Con cũng phát giác ra có rất nhiều bạn bè cũng có cùng chứng bệnh như con. Con thường khuyên chúng nó phải lo học hành, và con cũng thường tự nhủ mình như vậy. Nhưng con cảm thấy là con đã lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng thời, trong lúc khuyên nhủ chúng bạn, con cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì nếu con tự khuyên mình còn không xong, thì làm sao khuyên lơn bạn bè của con cho được. Hãy cẩn mẫn chăm lo học hành. Con đã lười biếng thì phải tìm một phương pháp để đối trị. Đây chẳng có câu thần chú nào để bảo con đừng làm biếng cả, nên con phải tự vươn lên. Người có chí thì việc sẽ thành. Con đừng nói mình lười biếng nữa, và nên biết là người có chí khí thì việc gì cũng đều có thể đạt được hết. Người xuất gia ở trong chùa tu hành hình như là không màng đến thế sự. Vậy có phải là mâu thuẫn với tinh thần thực tiễn mà Phật đã thường nhấn mạnh hay không? Các tội ác và các tai họa hỗn loạn của người đời gây tạo ra đều do tham lam chấp trước mà thành. Phật Pháp đủ thế gian để cảnh giác và dẫn dắt người thế tục, hầu chuyển hóa tâm người thanh tịnh để tự cầu giải thoát và giúp người khác giải thoát. Đây là việc làm lợi mình và lợi người. Trực hạ thừa đan, tức là trực tiếp đảm đang việc cứu giúp người. Như vậy mà có thể cho là tiêu cực sao? Chán đời là gợi ý cho việc nhập thế. Xuất thế là mục đích của sự nhập thế. Nếu là người tu hành thật sự, cuối cùng tất phải hồi tiểu để hướng đại, phát tâm đại thừa và hành đạo Bồ Tát. Còn cuộc sống người tại gia thì phiền phiền não não, tranh tranh cãi cãi. Nếu con thích vậy thì con cứ ở đó thà hồ mà lưu luyến đi. Tín chúng nói: chúng con rất muốn tu hành. Hòa thượng: quý vị có buông bỏ được tình thức chưa?
Ôi,
con là người làm những công việc của thế tục. Con xin có câu hỏi. Chúng con cả đời được giáo dục và huấn luyện đều là để nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh, để giành lấy sự thành công. Còn những thứ khác chỉ là phụ thôi. Bây giờ đột nhiên chúng con tìm thấy một mục tiêu mới, vì thế chúng con phải thay đổi đường hướng. Mà trước kia mình cứ ngỡ là đúng. Chúng con phải thay đổi, hoặc là về hướng phải, hoặc đi theo con đường trung đạo. Cơn mộng này rốt cuộc là có thật hay chỉ là ảo giác? Nếu như có thể được hỏi câu thứ hai, con xin hỏi đạo Bà La Môn, tức là Phệ Đà, và đạo Phật, cũng gọi là con đường bên phải và con đường trung đạo, đều là giống nhau phải không? Tuy có hai tên, nhưng thật ra chỉ là một con đường thôi, phải không? Trước kia chúng ta học về tranh danh đoạt lợi, nhưng rồi đột nhiên giác ngộ, không còn muốn tranh danh đoạt lợi nữa. Vậy không phải là chúng ta đã mâu thuẫn hay sao? Và phải chăng là hư ảo? Đạo lý này rất đơn giản và rõ ràng, con nít cũng hiểu được. ví như có một người đang đi trên đường thì gặp đám lửa cháy, vậy y nên tiếp tục tiến bước hay là nên quay đầu trở lại? Cũng như khi đi tới bãi biển rồi thì mình nên bước tới, nhảy vào biển khổ hay là phải quay đầu lại? Như vậy con nói quay đầu trở lại là mâu thuẫn hay sao? Và đó không phải là thực tế sao? Còn về câu hỏi thứ hai, có phải đạo Phật và đạo Bà La Môn chỉ là một? Những tôn giáo mà tôi biết thì tất cả đều là con người. Cho nên nếu chúng ta nhận xét về nhân loại thì đều là đổi tên chứ không đổi nghĩa, đổi thàng chứ không đổi thuốc. Bất luận con là người Mỹ, người Hoa, người Nhật, người Tây Ban Nha, người Mễ, người Đức hay người Pháp gì thì đều được gọi là người. Người là một cá nhân, dù có tên không giống nhau nhưng cũng vẫn là con người. Bất luận là người của quốc gia nào đi nữa, con cũng không được gọi y là con chó hay con mèo, phải không?